Tráng sĩ bổ củi. Tráng sĩ bổ củi, đầu cứng như sắt, toàn thân mặc bộ áo giáp đen tuyền như gỗ mun. Nghe nói có lần ra trận, chàng đã giơ đầu cho quân địch tha hồ lấy gươm bổ vào. Đầu không hề hấn gì, chỉ có gươm quằn mẻ. Quân địch không đánh mà tan. Lại cũng có người nói, chuyện ấy bịa. Anh chàng bổ củi xuất thân nghèo hèn, quanh năm đi bổ củi thuê để kiếm miếng ăn, băng dốt, vỏ giác, biết gì chuyện đánh giặc. Mồm mép thiên hạ thật không biết lối nào mà lần. Hồi còn nhỏ, tôi có được nghe một câu chuyện cổ tích về chàng. Bổ củi chỉ là một con người bình thường, không bổ củi thuê mà cũng chưa một lần tham gia trận mạc. Một dạo chàng đem lòng si mê công chúa Úc của nhà vua. Cả triều đình, từ vua, hoàng hậu đến các nàng công chúa và văn võ bá quan đều không ưa chàng vì thấy chàng xấu xí, đen đủi. Trước lời cầu hôn của chàng, nhà vua ra điều kiện. Trong nửa giờ, chàng phải bổ xong một đống củi cao ngất trời. Ai nghe thấy cũng lắc đầu lè lưỡi, chỉ có bổ củi ngây thơ nhận lời. Chàng tin rằng bằng tình yêu mãnh liệt của mình, chàng sẽ chiến thắng. Ngày thử thách đã đến, bổ củi bước ra sân. Đúng lúc chàng vung búa lên bổ nhát đầu tiên, chợt có tiếng cười vỡ ra, tiếng cười của nàng công chúa Úc. Trong chuỗi âm thanh lanh lảnh ròn rã của nàng có pha lẫn vẻ nhạo báng khinh rẻ. Cả triều đình cất tiếng cười theo. Vua cười ha hả, hoàng hậu cười ngặt nghẽo, các nàng công chúa cười khanh khách, các quan đại thần cười hền hệt, bọn lính tráng cười sằng sặc. Bổ củi từ từ hạ búa xuống. Chàng kịp tỉnh ra, tình yêu chân chính không thể giành được bằng sự liều lĩnh, cố đấm ăn xôi. Chàng lặng lẽ bỏ đi không một lời bái biệt. Hồi ấy, khi tôi vẫn còn nhỏ, một lần tôi bắt gặp chàng đang dạo chơi trên chiếc bàn học của mình. Tôi lấy ngón tay ấn nhẹ lên lưng chàng. Tôi rắc. Chàng cong cổ, bổ xuống một nhát cực mạnh, tung mình lên cao. Cảm phục chàng, tôi cố lưu chàng lại trong một cái vỏ diêm, trong đó để sẵn vài lá cỏ, mấy hạt cơm nguội, và, lạy chúa, cả một miếng thịt kho nho nhỏ nữa. Sáng ngày sau, tôi háo hức mở hộp diêm. Cơm, cỏ, thịt vẫn còn, nhưng chàng thì biến mất. Tôi tìm chàng quanh chiếc bàn học, trên nóc tủ, dưới gầm giường, tuyệt nhiên không thấy vết tích nào của chàng để lại. Và tôi lập tức hiểu ra câu chuyện cổ tích trên kia là có thật. Bây giờ, sau nhiều năm trôi qua, thỉnh thoảng tôi gặp lại chàng. Tráng sĩ vẫn như xưa, ung dung dạo chơi trong học bàn, trên giá sách, trên thân cây mai già trước cửa. Mỗi lần như vậy, tôi đều thận trọng dừng lại, lòng thầm kêu lên. Xin kính chào tráng sĩ bổ củi, con người tự trọng và trung thực, luôn luôn ngẩng cao đầu đi trong cuộc đời. Mơ ước của Vành Khuyên. Chiếc tổ Vành Khuyên nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa hai chiếc lá bưởi. Mẹ cẩn thận dùng mỏ khâu hai chiếc lá lại rồi tha rác về đan tổ bên trong. Đêm đêm, mùi lá bưởi thơm cả vào những giấc mơ. Mấy anh em Vành Khuyên nằm gối đầu lên nhau, mơ một ngày khôn lớn sải cánh bay ra trời rộng. Rồi ngày ấy cũng đến, buổi sáng đầu tiên vỗ đôi cánh non mềm truyền trên cành bưởi gần nhất, Vành Khuyên gặp bác Chào Màu. Bác đang lúi húi trong bụi rúi. Chào bác! Bác Chào Màu giật mình. Vành Khuyên đấy à, đã ra dáng lắm rồi nhỉ? Vành Khuyên bẽn lẽn truyền sang cành khác. Nó lại nhìn thấy tích trên ngọn tre cao, anh chích chòe đang khoan khoái rỉa lông, tắm nắng buổi sớm. Chào anh! Chào em bay được rồi à? Nhớ khi bay, chỉ nhìn về phía trước thôi nhé. Vành Khuyên bay đi, nghe lời anh chích chòe, nó luôn luôn nhìn về phía trước. Và nó đã gặp bao nhiêu nhân vật lý thú khác, phụ nữ mảnh dẻ chìa vôi, bình luận viên bóng đá lắm điều liếu điếu, nhà thiết kế thời trang mơ mộng dẻ quạt, nhà công bông phèn sáo nâu, ca sĩ chảnh, chèo bẻo và nhà văn lão thành quạ. Mỗi người một tính nết, nhưng người nào cũng ân cần chào đón nó. Vùng đất nào cũng lạ lùng, tươi đẹp. Đôi cánh cứng cáp lên, Vành Khuyên bay mãi, bay mãi. Một chiều đông giá lạnh, Vành Khuyên chợt thấy nhớ nhà, nó vội vã tìm về quê cũ. Cây bưởi già vẫn đó, nhưng chiếc tổ năm xưa không còn. Mẹ và mấy anh em cũng ly tán mỗi người một phương. Đêm ấy, Vành Khuyên thao thức mãi, mùi lá bưởi ngang ngát trong đêm. Ôi, ước gì được bé lại như thuở nào, để mấy anh em nằm gối đầu lên nhau trong chiếc tổ êm dưới đôi cánh chở che của mẹ. hai gạch chéo. Thằng Biên vốn không phải là đứa tò mò, chuyên thò mũi vào chuyện riêng người khác. Những chuyện mà nó tình cờ được chứng kiến sau đây chẳng qua là vì hai nhà ở sát vách nhau trong cùng một khu tập thể. Chủ căn nhà kế bên, ông Bích, là sếp ở một công ty xây dựng. Mấy năm nay, công việc làm ăn của ông Bích có vẻ phất. Khách khứa ra vào nhà ông tấp nập, cười nói rộn ràng, bia rượu bí tỉ. Đôi khi cao hứng, ông Bích còn cất giọng khê nồng hát ván lên. Bạn đời ơi, hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây đi xây cuộc đời mới. Những lần như vậy, có bố ở nhà là bố lại quẳng tạch quyển sách đọc dở xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu. Bố bị bệnh đau đầu, không chịu được sự ầm ĩ. Tội nghiệp bố. Sau cái lần xem nhờ tivi nhà ông, nghe ông chửi thề. Thằng Biên chạm nọc, thôi không la cà sang bên ấy nữa. Lần đó trên tivi đang chiếu phim Người giàu cũng khóc. Đến tập thứ 36-37 gì đó, ông Bích xoa tay lên cái bụng bự tổ chảng, cười hền hệt. Đờ mờ, phim với ảnh, chỉ khéo bày đặt. Hồi nào giờ, tao chỉ thấy người nghèo méo mặt than trời, chứ giàu có thì làm chi biết khóc. Nghe ổng nói, thằng Biên hơi sượng mặt. Nó liên tưởng rất nhanh tới cái vụ bố nó phải đi giữ xe thuê các buổi tối ở khách sạn. Mẹ nó cặm cụi suốt đêm bên cái máy may để may hàng gia công. Con nó thì thập thò ở cổng nhà hàng xóm để rình xem tivi ké. Tối hôm sau, tới giờ phim, nghe khúc nhạc hiệu hấp dẫn quá, nhưng thằng Biên đã gồng mình lên để chiến thắng sự cám dỗ đó. Không sang nhà ông Bích nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những chuyện bên đó lọt vào tai mắt Biên như sự vô tình. Một lần, Biên nghe thấy tiếng ông Bích dạy con. Thủ đô nước Pháp là Paris, còn thủ đô nước Anh là New York. Thằng con ông Bích kém Biên 3 tuổi, lặp đi lặp lại như cái cách sách hỏng. Thủ đô nước Anh là New York, New York, New York. Trật lất, biết là hơi chướng, nhưng Biên vẫn rụt rè nói vọng qua mấy viên gạch thông gió. Thủ đô nước Anh là London chứ, còn New York... Sân bên kia, ông Bích đang ngồi lơ mơ trong chiếc ghế bành với điếu thuốc thơm cháy dở, chợt bật lên như bị ông chích. Hả? Một lần khác, Biên lại thấy ông Bích loay hoay mãi với tấm bảng con ngoài cổng. Ông lấy dao đẻo đẻo gọt gọt, mang phấn ra hí hoáy viết gì lên đó. Biên không để ý ông viết gì, nhưng lát sau tình cờ đi ngang qua, nó thấy tấm bảng đã được treo lên cẩn thận trên cánh cổng sắt. Trên tấm bảng là dòng chữ: yêu cầu bấm chuông, nhà có chó rử. Thằng Biên phì cười, chắc ông Bích mới nuôi chó bẹt dê. Nhà ông nhiều đồ, ông phải giữ gìn là phải. Chỉ có điều mắc cười là ông viết dữ thành rử. Ở lớp nó, đứa nào mà viết sai chính tả như vậy, cô giáo phạt viết lại 3 trang vở lận. Biên nghĩ vậy, rồi vội vàng chạy về nhà cầm viên phấn ra. Nhìn trước nhìn sau, không thấy ai, nó đánh liều chữa lại cái lỗi viết sai trên tấm bảng. Đang nắng nót, chợt có người vỗ nhẹ lên vai nó. A bố, bố đi làm về. Con đang nghịch gì vậy? Bố nó nghiêm giọng hỏi. Con chữa lại cho bác Bích. Đi về nhà đã. Bố để nhẹ vào lưng nó rồi cười cười. Lần sau đừng làm vậy, bác ấy biết, bác ấy giận. Biên ngớ ra không hiểu. Giận? Bác ấy phải cảm ơn nó chứ, sao lại giận? Lần thứ 3, lần này xem ra có vẻ ly kỳ hơn. Khu tập thể ban ngày người lớn đi làm vắng, Biên đang ngồi ôn bài, bỗng nghe, cọc, cọc, cọc. Nhà ông Bích có ai đóng cái gì đó lên tường. Tiếng búa gõ có vẻ thận trọng, thăm dò, nhưng vẫn làm cho Biên mất tập trung tư tưởng. Giọng bà Bích vọng sang. Sao không gắn lui ra phía ngoài này? Khẽ mồm chứ, ngốc ạ. Ông Bích hạ giọng. Chỗ này khuất sau cánh cửa, chúng nó khó phát hiện. Đã sợ thế thì thôi quách. Trời đất ơi, một ngày 3 bữa nấu nướng, toàn xài bếp điện, điện tủ lạnh, điện tivi, điện bàn ủi, động gì cũng điện, giá điện mới tăng gấp đôi, chịu sao thấu. Ông Bích thì thầm. Cho nên tôi mới câu ngoài đường dây này. Khi thấy bóng chúng nó, phải ngắt cầu dao ngay, bà nhớ chưa? Lẹ lẹ tay lên. Tôi treo cái biển chó rử ở ngoài cổng là dùng kế hoãn binh chứ bộ. Ông Bích cười khùng khục, có vẻ đắc ý lắm. Bên này, thằng Biên há mồm kinh ngạc. Nó nghe thấy hết và hiểu hết. Thoáng một ý nghĩ, mách bố. Nhưng không, bố nó rất hay nể, chắc không nói gì. có khi lại còn mắng nó vì tội hóng hớt. Nói với ai, nó nghĩ đến chú đi ghi điện hàng tháng. Đúng, chú ấy chắc sẽ có ý kiến với ông Bích, làm như ổng đâu có được. Nghĩ như vậy, thằng Biên lẳng lặng chờ đợi. Nó tưởng tượng ra cái cảnh lập biên bản, ông Bích đứng thộn ra trước mặt chú ghi điện, chờ ký. Chắc là mắc cười lắm. Mọi người còn súng vào coi nữa chứ. Cũng tội cho ổng, ổng đâu có hay, hôm ấy nó nghe rõ tất cả. Chính vì một chút ái ngại ấy mà khi chú ghi điện tới, thằng Biên lưỡng lự. Tánh nó không quen mách lẻo. Thôi, tự khắc chú ghi điện cũng sẽ biết. Chú là người trong nghề, ông Bích không thể che mắt chú. Ghi xong đồng hồ nhà nó, chú ghi điện xách túi sang ông Bích. Thằng Biên hồi hộp dữ, nó vểnh cả hai tay lên để nghe. Quả nhiên thấy chú ghi điện kêu lên. Ủa, sao đường dây nhà bác? Tim thằng Biên nhảy dựng. Phen này. Thì ông Bích hết đường chạy. Mà sao ông lại làm ba cái chuyện tèm lem ấy chi cho mệt? Bên kia, ông Bích bỗng cười hề hề. Thỉnh thoảng ông vẫn cười như vậy, nghe rất chi là mắc cười. Ông nói câu gì đó thiệt nhỏ. Chú ghi điện im lặng, Biên áp sát tai vào tường. Chịu, chả nghe ra tiếng gì. Lát sau, lại thấy ông Bích tiễn chân chú ghi điện ra tận cổng, bắt tay rối rít, cười rất sảng khoái. Chú ghi điện cũng cười. Chú nhét vội bao thuốc ba số vào túi, nháy mắt với ông Bích. Thế nhé. Ừ, thế nhé. Đất như thụt xuống dưới bàn chân thằng Biên, nó lặng người nhìn ra sân, đầu óc rối beng, chẳng còn hiểu chuyện gì ra chuyện gì. Mãi đến trưa, nhẹ lúc vắng người, thằng Biên mới lẳng lặng cầm viên phấn sang cổng nhà ông Bích. Nhìn trước nhìn sau một lần nữa, bất thần nó nghiến răng, miết thật mạnh hai cái gạch chéo trên tấm bảng chó rữ của ông, rồi ù té chạy. Năm nay cậu chàng lên 10 tuổi, còn lâu cậu chàng mới hiểu được những chuyện phức tạp trong thế giới người lớn. Giọt sương. Có một giọt sương nhỏ đậu trên lá mồng tơi, giọt sương ngủ ở đó suốt đêm. Đến sáng, những tia nắng mặt trời đầu tiên thức dậy, nhảy nhót vui vẻ xung quanh nó, còn nó thì vẫn nằm im, lấp lánh như viên ngọc. Thực ra, giọt sương không thích được người ta ví mình với ngọc. Nó chỉ là giọt nước nhỏ xíu hiền lành, một giọt nước trong vắt, trong đến nỗi soi nhìn vào đó, bạn có thể thấy được cả vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu biếc xanh, với những cụm mây trắng trôi lững thững. Thế nhưng, giọt sương chẳng tồn tại được lâu. Chỉ lát nữa thôi, khi mặt trời lên cao, những tia nắng không còn vui vẻ nhảy nhót nữa, mà sẽ trở nên cau có đến khó chịu. Lúc ấy, giọt sương sẽ lặng lẽ từ biệt người bạn lá mộng tơi để tan biến vào thinh không. Tê rít, có tiếng chim chuyền cành khe khẽ. Một chị vành khuyên bỗng từ đâu vụt đến, đậu trên hàng rào. Ông mặt trời vẫn chưa ngoi lên khỏi ngọn cây cao nhất. Nhìn thấy vành khuyên, giọt sương mừng quá, suýt nữa lăn xuống đất. Nó vội cất giọng thì thầm. Chị đến thật đúng lúc, em sinh ra là để dành cho chị đây. Vành khuyên nghiêng ngó nhìn, dường như chị đã nghe được những lời thì thầm của giọt sương và hiểu được cả khát vọng thầm kín của nó. Chị cúi xuống. Cứ thế, từng hớp nhỏ, Vành khuyên ngửa cổ uống cạn giọt nước mát lành, tinh khiết mà thiên nhiên có nhã ý dành cho loài chim chăm chỉ có giọng hót hay. Buổi sáng hôm đó, trong bài hát tuyệt vời của chim vành khuyên, người ta lại thấy thấp thoáng hình ảnh vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu với làn mây trắng. Giọt sương nhỏ không mất, nó đã vĩnh viễn hóa thân vào tiếng hát của chim. Chuột nhắt chạy thi. Họ hàng nhà chuột năm nào cũng tổ chức cuộc thi mạo hiểm, đòi hỏi sự can đảm và nhanh nhẹn. Tất cả những chú chuột dự thi xếp hàng một, rồi lần lượt chạy qua trước mũi một con mèo đang ngủ. Phải chạy sao cho mèo không thức dậy, và nếu có thức dậy thì cũng không thể đuổi kịp chuột. Cuộc thi không dành cho những chú chuột chưa trưởng thành. Thế mà năm ấy, chuột nhắt cứ nằng nặc đòi dự thi. Cụ chuột già là trưởng ban giám khảo khuyên cậu. Cháu còn quá nhỏ, chưa đủ sức khỏe và khôn khéo để trêu ngươi gã mèo. Cháu ít tuổi, nhưng chả lẽ cháu không phải là chuột? Chuột nhắt bướng bỉnh cãi. Đã là chuột thì ai cũng nhanh nhẹn và thông minh. Chuột chú, chuột bác, chuột anh, chuột chị làm được. Thì cháu cũng làm được. Xin cụ cứ cho cháu dự kỳ thi này. Cụ chuột già phân vân một lát, rồi đành ghi tên chuột nhắt vào bảng đăng ký. Ngày hội thi diễn ra trong không khí náo nức nhưng trật tự. Từ sáng sớm, cụ kỵ, ông bà, cô dì, chú bác nhà chuột đã tề tựu đông đủ ở sau nhà. Trưởng ban tổ chức cuộc thi chuột nhỡ đích thân đi tìm địa điểm thi. May sao, vừa đến đầu hè thì chuột nhỡ phát hiện ngay ra một chú mèo đang nằm ngủ. Chú mèo lông xù, nằm cuộn mình, ngủ không vẫy tai. Chuột nhỡ mừng quá, vội lùi lại mấy bước rồi co giò phóng thẳng vào chỗ tập trung. Cái đàn chuột lại ngậm tăm theo chuột nhỡ vòng ra trái nhà, nấp sau mới bị trấu. Cuộc thi bắt đầu. Từ chỗ nấp, từng thí sinh phóng vọt ra như mũi tên, bay vèo qua mũi chú mèo đang ngủ về trái nhà bên kia không một tiếng động. 1, 2, 3, 4, 5 mũi tên màu xám về đích an toàn. Chú mèo lông xù vẫn nằm ngủ như chết, một sợi râu cũng không động đậy. Cả đàn chuột trong chỗ nấp theo dõi cuộc thi vô cùng phấn khích, nhưng không một ai dám vỗ tay. Chuột nhắt được xếp thi ở vị trí thứ 10. Khi thí sinh thứ 6, thứ 7 đến lượt, nhắt bắt đầu run. Một nỗi sợ mơ hồ lan ra khắp người chú. Chú cắn chặt hai hàm răng vào nhau, cố gắng không để cho bốn chân khuỵu xuống. Thí sinh thứ 8, thứ 9. Nhắt nín thở, nhắm mắt phóng ra khi thí sinh thứ 9 đã vượt qua khoảnh khắc hiểm nghèo. Nhưng không hiểu sao đúng lúc ấy, cậu chàng lại cảm thấy chú mèo đã thức giấc. Hình như cặp mắt mèo hé hé mở và mấy sợi râu mèo rung rung. Thế là nhắt vội vàng khựng ngay lại. Chú luống cuống đến nỗi ngã chổng cả bốn vó lên trời. Cả người chú nằm gọn như một miếng mồi ngon trước mõm mèo. Nhắt ngất đi. Cả họ nhà chuột tưởng cũng ngất theo. Nhưng rồi chúng nhanh chóng nhận ra chú mèo không hề động đậy. Hai mắt chú vẫn nhắm nghiền. Mèo và chuột dửng dưng nằm bên nhau, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có. 6 anh chuột lực lượng nhất đàn được cử ra để giải cứu nhắt. Đến nơi, cả 6 bỗng ôm bụng cười lăn cười bò. Chuột nhắt nghe tiếng cười tỉnh lại, từ từ mở mắt. Hóa ra, chú mèo đáng sợ nọ chỉ là chú mèo nhồi bông, thứ đồ chơi của cô chủ nhà bỏ quên trước cửa. Mèo nhà và mèo hoang. Mèo nhà thỉnh thoảng mới có dịp ra phố, còn mèo hoang thì quanh năm lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm. Một lần, hai chú mèo tình cờ gặp nhau. Nhìn thấy mèo hoang có bộ lông xù lâu ngày không chải, mèo nhà hỏi, sao cậu ra đường mà ăn mặc lôi thôi lết thết thế? Mèo hoang vểnh râu, ngoe ngoẩy đuôi, cậu rõ là nhà quê, mô đen hiện đại đấy, áo phải xé vạt, quần phải rách gối mới là dân chơi thứ thiệt. Nhưng cậu lâu ngày không tắm, đứng gần nặng mùi lắm. Mèo nhà chung mũi, tắm nhiều không có lợi cho sức khỏe. Mèo hoang quả quyết, bác sĩ ở khu phố tớ bảo thế, 2 tháng tớ mới nhúng qua nước một lần mà cũng chỉ nhúng đuôi xuống thôi. Nhà cậu ở phố nào? Mèo hoang ngước mắt ra nhìn xa xăm. Tớ ở khu trung tâm, ngôi nhà của chúng tớ cao nhất thành phố. Tớ ở tầng thứ 31, phải đi 2 cầu thang máy. Tại sao phải đi 2 cầu thang? Là vì cao quá, thang máy cũng mệt. Cái thang thứ nhất chỉ lên được 20 tầng rồi phải dừng lại thở. Muốn về nhà tớ, phải đi tiếp thang máy thứ 2. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mèo nhà, mèo hoang rung râu đắc ý. Ở trên cao đã lắm, giống như ở trên ngọn cây ấy. Căn phòng của tớ cứ nghiêng bên nọ, ngã bên kia. Có đêm nằm trên giường nệm, ngủ say quá, tớ còn bị hất văng xuống sàn nhà. Mèo nhà thích thú, hình dung ra cảnh ngôi nhà cao chót vót, đang đung đưa trước gió. Mèo hoang vội vã giơ tay tạm biệt. Hẹn gặp cậu sau nhé, tớ phải đến chỗ làm việc ngay bây giờ. Nói xong, mèo hoang biến luôn. Mèo nhà vừa đi vừa nghĩ. Giường nệm, khu trung tâm, nơi làm việc. Anh chàng mèo mình vừa gặp, có công ăn việc làm tử tế, hẳn là người thành đạt. Chưa biết chừng, còn là một nhân vật quan trọng. Đến đầu phố, mèo nhà chợt nhìn thấy trên miệng thùng rác công cộng có cái gì ngoe ngoẩy. À, một cái đuôi mèo quen quen. Sạc. Bây giờ là cả con mèo nhảy vọt ra từ thùng rác, nhem nhuốc, nhếch nhác, miệng ngậm một khúc xương cá chẳng còn dính tí cá nào. Cả hai đã nhận ra nhau. Mèo hoang ngượng ngùng nhả khúc xương cá xuống. Mèo nhà lẳng lặng móc trong túi ra mẩu bánh mì đưa cho bạn. Mẩu bánh mì nó để dành từ bữa sáng. Nó nhìn bạn nhấm nháp mẩu bánh ngon lành, rồi vui vẻ nói. Tớ đã nhìn thấy ngôi nhà của cậu. Ban đêm trong ngôi nhà ấy, mở cửa sổ ra là có thể chơi đùa với những ngôi sao. Khi thạch thùng vỗ cánh. Suốt ngày suốt đêm, thạch thùng trú đằng sau bóng đèn tuyếp. Ban ngày, đèn tắt, thạch thùng ngủ vùi. Tối đến, đèn sáng mới bò ra đánh chén lũ phù du. Đôi khi, cậu chàng còn vớ được con bướm, con nhện béo mẫm ở đâu lạc vào. Chả cần đi đâu xa mà vẫn no đủ, thật đúng là ngồi mát ăn bát vàng. Quanh quẩn ăn ngủ một chỗ như thế, nhưng trên trời dưới đất, chuyện gì cũng biết. Chuyện bây giờ, chuyện cả ngàn năm trước. Sư tử rừng rậm châu Phi, chuột túi sa mạc châu Úc, chim cánh cụt Bắc Cực, cá voi Đại Tây Dương, và đương nhiên cả loài thằn lằn thời tiền sử. Những con thằn lằn khổng lồ còn gọi là khủng long này khiến thạch thùng vô cùng hãnh diện. Cậu chàng đinh ninh rằng đó chính là các cụ tổ của mình. Nhiều cụ tổ còn mọc cánh để bay lượn trong rừng già. Điều này thì cháu con xin bái phục, bái phục. Thạch thùng biết đủ mọi chuyện nhờ tối nào cũng xem tivi. Chán xong bữa tối, cậu chàng lại liêm diêm mắt nhìn sang màn hình tivi bên kia tường. Vừa xem vừa lơ mơ tơ tưởng đến đôi cánh của các cụ tổ. Càng mơ người càng béo, càng béo lại càng mơ. Tắt, 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 tắt. Thích quá, thạch thùng tắt lưỡi, giá như mình có thể bay lên. Một lần, vừa duỗi cổ nuốt xong con chuồn chuồn quán đèn, thạch thùng thiếp đi. Trong mơ, cậu chàng thấy ngứa ràng hai bên nách, rồi ở đó thình lình mọc ra đôi cánh mỏng như cánh chuồn. Chả sao, không có cánh khủng long thì cánh chuồn cũng tốt. Thạch thùng xòe cánh, bắt đầu vỗ thử. Cảm giác sung sướng ngây ngất vì được lao mình vào khoảng không. 1, 2, 3, đúng 3 giây. Ngay sau đó, giật thót mình. Bột. Tỉnh lại, thạch thùng thấy mình nằm trơ trên nền đá hoa lạnh toát. Đầu choáng váng, người ê ẩm. Cánh chẳng thấy đâu, chỉ thấy một khúc đuôi bị đứt rời đang ngo ngoe bên cạnh. Cậu chàng hốt hoảng leo tuốt lên tường bằng cả 4 chân. May mà thằng mèo chưa kịp nhìn thấy. Tắt, 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 tắt. Từ hôm ấy trở đi, trước lúc đi ngủ, cậu chàng lại tắt lưỡi một thôi dài để tự nhắc nhở mình. Là thạch thùng thì chớ bao giờ mơ giấc mơ khủng long.